Trước hết thì nhân cái ngày cuối tuần, tôi xin thân chúc cho tất cả các vị Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai của chúng ta luôn luôn được nhiều sức khỏe, nhiều tinh tấn tu hành và đạt được nhiều sự an lạc trong cuộc sống tu tập của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, chúng ta cũng đã vừa đi tham dự lễ vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11 âm lịch vừa qua. Thế thì tuy là cái ngày vía của ngài đã qua, không biết là trong tâm trạng của mỗi con người Phật của chúng ta tu theo pháp môn Tịnh Độ này còn dư âm gì và tồn động gì trong tâm lòng của chúng ta khi chúng ta đã tham dự cái lễ vía A Di Đà. Điều này là cái điều chúng ta cũng cần để lưu tâm. Mỗi khi mà người Phật tử chúng ta đến chùa dự bất cứ một cái buổi lễ nào, và những ngày lễ của Phật giáo đều chuyển tải thông điệp lời dạy của Đức Phật để hướng dẫn cho tất cả chúng sanh nói chung và những người đệ tử Phật nói riêng nhớ mà hành theo lời dạy ấy của Đức Thế Tôn của chúng ta. Thì đó là cái điều cơ bản mà Phật tử chúng ta cần nắm bắt. Thế thì trong cái pháp môn Tịnh Độ này là một trong những pháp môn hiện giờ thịnh hành phổ biến nhiều nhất cho hầu hết tất cả Phật tử chúng ta trong thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành ở Việt Nam nói chung cũng như là ở trên thế giới. Bởi vì sao pháp môn Tịnh Độ rất dễ để mà mọi người hướng về? Bởi vì đơn giản và dễ thực hành. Chỉ cần chúng ta kiên trì tinh tấn là chúng ta sẽ cảm nhận được cái kết quả tu hành của chúng ta trong pháp môn Tịnh Độ. Nhưng ngược lại thì cũng có một số người, chúng ta tu pháp môn Tịnh Độ mà nếu chúng ta không có tinh tấn siêng năng để mà nghiên cứu lời dạy của Phật trong pháp môn Tịnh Độ, hoặc giả là chúng ta không nghe giảng từ các vị hòa thượng đạo cao đức trọng, và chúng ta không thật sự tu hành nghiêm túc, thì đa số là chúng ta tu theo cái trào lưu. Có nghĩa là bạn đồng tu chúng ta rủ chúng ta đi, chúng ta đi. Hoặc giả rủ làm cái này chúng ta làm, rủ làm cái kia chúng ta làm. Hoặc hơn nữa là chúng ta tu mà theo bạn đồng tu chúng ta, nghe lời bạn đồng tu chúng ta nhiều hơn là nghe các thầy giảng. Đây cũng là một trong những cái khuyết điểm mà một số Phật tử đã vấp phải. Để cho Phật tử hiểu rõ được cái lối tu của mình, Thì tuy là vía Đức Phật Di Đà đã qua, nhưng nhân cơ hội này tôi muốn xin trình bày cho các vị về cái ý nghĩa pháp môn tu tịnh độ để cho các vị cùng hiểu rõ hơn. Xin mời các vị cùng lắng nghe. Đầu tiên nhất á, khi nói về tiểu sử của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta biết tôi không cần nói ở đây. Cái buổi giảng hôm nay của tôi là tôi muốn rút những cái cốt lõi mà chúng ta cần phải nắm bắt để chúng ta áp dụng cho cuộc sống tu hành của chúng ta, và bổ sung cái kiến thức của chúng ta khi chúng ta học Phật. Mục đích của tôi là như vậy. Còn 48 lợi nguyện thế nào, hay tiểu sử của Ngài thế nào, vân vân, thì tôi không có xin trình bày ở đây. Xin các vị lưu tâm rồi. Ở đây thứ nhất là tôi muốn nói về cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Điều này chúng ta cần cũng phải hiểu thêm. Thì chúng ta thấy rằng là có bao giờ chúng ta tự suy nghĩ rằng ngày vía của Đức Phật A Di Đà, rồi ngày chúng ta thường kỷ niệm ngày vía của Đức Quan Âm Bồ Tát, có phải không ạ? Ngày vía của Ngài Phổ Hiền, ngày vía của Ngài Địa Tạng, vân vân. Chúng ta thấy bắt đầu dần dần chúng ta thấy hiện ra những cái ngày vía của các vị Bồ Tát. Thế thì không biết là chúng ta có hiểu vía là cái gì hay không? Tại sao lại tổ chức mà gọi là cái ngày vía, phải không ạ? Mà riêng với lại Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta thấy là khi chúng ta tổ chức ngày lễ Phật Đản, thì chúng ta thấy là Phật giáo chúng ta có dùng cái ngày vía của Đức Phật Thích Ca trong ngày Phật Đản không? Có không ạ? Không. Tất cả các biểu ngữ đều có chung kính mừng đại lễ Phật Đản, hoặc là đón mừng đại lễ Phật Đản, chứ không có ngày vía gì cả. Cho tới ngày nhập Niết Bàn, ngày đản sanh, ngày xuất gia, ngày thành đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, không bao giờ có dùng cái từ vía. Phải tìm hiểu thêm. Thế thì ngoài Đức Phật Thích Ca, còn Đức Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, thì các vị đó thì chúng ta lại kỷ niệm ngày vía Đức Phật Di Đà, phải không? Hoặc giả là chúng ta đó là ngày thánh đản của Đức Phật Di Đà. Ngày vía Đức Phật Di Đà chúng ta mặc nhiên hiểu là ngày thánh đản. Thế thì bây giờ ngày vía của Đức Quan Âm á, thì có mấy ngày vía? Ngày vía Đức Phật Di Đà có mấy? Một. Đây cũng là một vấn đề chúng ta phải suy nghĩ chứ. Bây giờ vía Quan Âm lùm có ngày nào ạ? 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng. Thế thì Đức Phật Thích Ca chúng ta thì có 4 ngày kỷ niệm, phải không ạ? Ngày đản sanh, ngày xuất gia, ngày thành đạo và ngày nhập Niết Bàn. Thế thì Đức Quan Âm thì có 3, như thế thì chúng ta chọn ở dạng nào? 19 tháng 2 thì chúng ta gọi là cái gì? Hả? Đản sanh hả? Rồi 19 tháng 6 là cái gì? Lộng cộng mày phô không? 19 tháng 9 là gì nữa? Đó, thấy chưa? Bây giờ là Đức Phật Thích Ca có 4 mà Đức Quan Âm có 3, không biết chọn cái ngày nào gắn vô ngày nào đây. Chỉ biết là ngày vía thôi. Đó cũng là một vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Như thế thì tại sao gọi là vía? Xin thưa các vị rằng đối với lại Đức Phật A Di Đà, thì trong hầu hết kinh sách của Tịnh Độ Tông không đề cập đến cái ngày đản sanh của Đức Phật A Di Đà. Các vị thì tìm hiểu các vị sẽ thấy. Nhưng mà những vị đại sư của Tịnh Độ Tông vì muốn cho tất cả những hành giả pháp môn tu Tịnh Độ phải có một cái điểm tựa, phải có một cái dấu ấn, phải có một cái ngày để mà chúng ta phải luôn nhớ về Đức Phật A Di Đà. Cho nên các vị tiền bối ở Tịnh Độ Tông, họ sẽ dùng cái ngày sanh ra hoặc là cái ngày ra đời của ngài gì? Ngài gì? Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư. để làm cái ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Lý do, ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư là một người tu hành đạt được cái tuệ nhãn và cái trí tuệ vô thượng và rất nổi tiếng ở thời bấy giờ. Cho nên là người ta xem như ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư là một hiện thân của Đức Phật A Di Đà, giống như là một bậc thánh sống, rất là tôn kính. Cho nên nhân dịp đó mà họ lấy ngay cái ngày sanh của ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư làm cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà cho tới bây giờ, để mà tất cả những hành giả pháp môn Tịnh Độ lấy ngày này kỷ niệm để mà tổ chức đại lễ khánh đản mừng Đức Phật A Di Đà, để làm cái chốt cho chúng ta hàng năm luôn nhớ về, nghĩ về và tu theo ngài trong pháp môn Tịnh Độ của chúng ta. Chứ còn trong các kinh điển về Tịnh Độ Tông không đề cập chính xác, rõ ràng và chi tiết về vía của Đức Phật Di Đà. Vì cái vấn đề kỷ niệm khánh đản của Đức Phật Di Đà không có trong kinh sách, cho nên người ta dùng cái chữ vía để mà nói rõ là cái việc ngày tháng đó, nó là do mình tự chọn một cái ngày có ý nghĩa để mà làm phương tiện cho tất cả những hành giả tu pháp môn Tịnh Độ hướng về. Cũng vậy, Đức Quan Âm Bồ Tát cũng vậy, là một trong những vị Bồ Tát mà hầu hết người dân Trung Quốc nói chung và các nước châu Á nói chung, đặc biệt Việt Nam nói riêng, hầu hết ngưỡng mộ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Chứ bên Nam Tông không có à nha. Bên Nam Tông họ chỉ quan điểm Đức Phật Thích Ca thôi, chứ không có Phật nào cả, không có vị Bồ Tát nào cả. Nhưng mà tư tưởng Đại Thừa của chúng ta, bên Bắc Tông thì vì tùy chúng sanh tâm mà ứng sở chi lượng, tùy theo cái tâm trạng và căn cơ của con người mà Phật giáo và các vị tổ sư tiền bối chúng ta bên Bắc Tông sẽ uyển chuyển để mà hòa nhịp theo nhu cầu và lòng mong mỏi của những người Phật tử mà các vị tổ sư đã dùng những cái nhân cách hóa và những phương tiện dùng làm ngày vía cho Đức Quan Âm của chúng ta là ba ngày như vậy. Cho nên rằng nếu nói về cái sự tích của Đức Phật Di Đà, sự tích của Đức Quan Âm thì chúng ta đã biết, nhưng mà ngày tháng rõ ràng không bao giờ giống như Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Bởi vì Đức Phật chúng Thích Ca là người nhân vật hiện hữu trên cuộc đời này giống như tất cả chúng ta, tu hành, xuất gia tu hành thành đạo, thuyết pháp và nhập niết bàn cũng trên cuộc đời này. Cho nên ngài là một nhân vật mà chúng ta bao nhiêu người đã hiểu được ngài là nhân vật có thật trong lịch sử. Cho nên kỷ niệm ngài không dùng chữ vía, bởi vì ngài rõ và chính xác về ngài. Rồi đối với Đức Phật A Di Đà và chư Bồ Tát khác không rõ được, nhưng mà vì phương tiện của chúng sanh mà các vị tiền bối dùng cái ngày đầy ý nghĩa để mà nhắc nhở và làm phương tiện cho tất cả những người tu trong pháp môn Tịnh Độ hướng về, hoặc giả là những người hướng về Đức Quan Âm thì cũng phải có một nơi để trở về. Đó là lý do tại sao mà riêng Đức Phật Thích Ca lại không dùng từ vía, mà Đức Phật Di Đà và các Bồ Tát khác đều dùng ngày vía, để mà các vị phải suy nghĩ tại sao lại dùng chữ vía trong những cái ngày mà chúng ta thường đi tham dự những cái lễ kỷ niệm Đức Phật Di Đà hay là các vị Bồ Tát. Các vị có nắm được cái này chưa ạ? Đó là cái ý thứ nhất mà tôi nói về xung quanh về pháp môn Tịnh Độ. Cái thứ hai là pháp môn Tịnh Độ, hay còn gọi là cái pháp môn hướng dẫn tất cả những hành giả tu niệm Phật hướng về tu theo lời dạy của Đức Phật A Di Đà và phát nguyện trở về cảnh giới Tịnh Độ của ngài. Cho nên gọi là pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ còn gọi là pháp môn niệm Phật. Thế thì cái mục tiêu cái pháp môn niệm Phật là cái gì, chúng ta phải nắm được. Cái ý nghĩa pháp môn niệm Phật có có nghĩa là nhắc cho hành giả dùng cái tâm thanh tịnh để nhớ về đức hạnh của Đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện của Ngài. Để làm gì? Để tu theo đó mà chúng ta đạt được cái cảnh giới tịnh độ mà chúng ta muốn hướng về. Nếu giả sử một hành giả niệm Phật mà không dùng tâm thanh tịnh để niệm thì mãi mãi chúng ta không bao giờ thấy được Đức Phật Di Đà, và mãi mãi chúng ta không trở về với thế giới tịnh độ của chư Phật được. Đó là điều hiển nhiên. Cho nên những ai mà tu pháp môn niệm Phật phải nhớ một điều đó. Đừng bao giờ chúng ta chỉ niệm bằng miệng mà tâm chúng ta không tập trung và giữ thanh tịnh thì chúng ta không bao giờ có kết quả tốt được. Mà đây cũng là một cái việc mà một số Phật tử đã trở thành thói quen. Cái pháp tu niệm Phật của chúng ta nó rất dễ, nhưng không phải dễ để chúng ta duy trì, và không phải dễ để chúng ta tu để đạt được kết quả nếu như chúng ta không học kỹ pháp môn tịnh độ. Thực tế là nó như vậy. Không phải chúng ta chỉ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật mỗi ngày như thế là được, chưa chắc đâu. Đó chỉ là một cái bước sơ khởi tập cho những người mới tu dùng miệng để niệm thôi. Nó mới đi ở ngoài da của cốt lõi pháp môn tịnh độ thôi. Mình phải nhớ một điều đó. Nhưng một số Phật tử thì không nghe giảng và không hiểu hết được, mà cứ dùng cái miệng để niệm không, mà cái tâm không biết để chỗ nào. Cho nên nó biến thành một thói quen. Thói quen đó là gì? Tay lúc nào cũng cầm chuỗi. Rảnh là niệm, rảnh là niệm, đúng không ạ? Lần đó. Nhưng mà cái để ý của chúng ta niệm ở chỗ nào, trong hoàn cảnh nào để chúng ta lằn chuỗi, đó là một vấn đề mà Phật tử hay quên, chỉ biết thành thói quen thôi. Cho nên đôi khi chúng ta dùng chuỗi để hằng luôn nhớ và niệm Phật, nhưng mà lúc mà chúng ta đang nghe giảng sao chúng ta niệm Phật được? Có phải không ạ? Nghe giảng thì không có niệm Phật được, hãy niệm Phật thì không thể nghe giảng được. Vì sao? Bởi vì tâm của con người chỉ chú vào một cái điều mà chúng ta đang làm thôi, chứ tâm không có phân được cả hai. Đó là điều chúng ta phải suy nghĩ. Ấy thế mà tôi vẫn thấy một số Phật tử nhỏ, một số nhỏ thôi, chưa hiểu được cái pháp môn niệm Phật, biến thành thói quen. Cái ngồi tụm lại vẫn nói chuyện nhưng mà vẫn niệm Phật. Tôi không biết là niệm cái đó là niệm cái gì. Các vị phải nhìn rõ. Đừng bao giờ biến cái cách niệm Phật chúng ta thành một cái thói quen mà coi thường cái giá trị niệm Phật của chúng ta là không được. Các vị phải nhìn rõ. Một số người đó các vị để ý các vị sẽ thấy. Hãy anh lằn chuỗi là anh không có nói gì hết trơn á. Hãy mà nói thì đừng lằn chuỗi. Cho nên pháp môn niệm Phật là dùng tâm thanh tịnh để trì danh hiệu Phật. Phải dùng tâm thanh tịnh trì niệm danh hiệu Phật thì mình mới sẽ có kết quả. Còn mình lên đây mình dùng cái tâm gì để mình niệm Phật? Mình phải kiểm tra lại mình xem. Đôi khi mình ngồi ở hành lang hay là trên sân thượng, mình nhìn xuống đường, mình vẫn niệm Phật đó, nhưng mà cái mắt của mình cứ để ý xe cộ, tay thì lằn mà miệng thì niệm, thì lúc đó cái giá trị niệm Phật không đúng cách của đạo Phật chúng ta. Mình rất dễ bị trong tình trạng này. Hoặc đôi khi niệm riết cái ngủ gục hơn. Hoặc có người đó ngồi ở một cái cảnh đó, nó mát mẻ, niệm riết thì từ từ ngủ nào không hay, rớt chuỗi. Như thế thì cái đó là cái mình niệm mà không chú tâm. Khi đã chú tâm thì tâm nó phải thức tỉnh, đúng không ạ? Cho nên các vị nhớ một điều, nếu ai chuyên lằn chuỗi là phải nhớ một điều, khi niệm Phật là phải để tâm thanh tịnh. Đừng có vừa nói vừa niệm, đừng có vừa tụng kinh vừa niệm Phật, không có được. Đừng bao giờ nghe pháp mà niệm Phật. Đó là cái điều chúng ta phải ghi nhận. Nhưng trong thời kinh phải có một cái đoạn niệm Phật, lúc đó tha hồ chúng ta niệm. Còn bây giờ ví dụ đang tụng kinh Di Đà mà tự nhiên mình phải tụng Di Đà, cái tự nhiên ngưng cái niệm Phật ở trong đó giữa đường giữa xá gì, giống ai? Đó là cái điều chúng ta phải hiểu được cái cách niệm Phật. Cho nên á, cái ý nghĩa pháp môn niệm Phật là nhắc hành giả chúng ta nhớ một điều: dùng tâm thanh tịnh để trì danh hiệu Phật. Trì danh hiệu Phật để làm gì? Để nhớ công hạnh của Đức Phật A Di Đà và nhớ rõ được 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, để chúng ta theo đó mà tu hành, để đạt được cảnh giới tịnh độ của chư Phật, đạt được cái nội tâm thanh tịnh. Người đó mới gọi là thật sự đang thực hành pháp môn niệm Phật đúng theo chánh pháp. Phải nhớ một điều đó là cơ bản. Đó là cái ý nghĩa của pháp môn niệm Phật của chúng ta. Còn bây giờ cái cốt lõi tu pháp môn niệm Phật là gì? Cái hành trì của nó là những cái hạnh nào? Các vị thấy là có ba cái ý, phải không ạ? Thứ nhất là gì? Lòng tin, phải không? Gọi là tính đó. Thứ nhì là gì? Hả? Thứ nhì là nguyện. Thứ ba là gì? Nếu giả sử tôi nói thứ nhì là hạnh, thứ ba là nguyện, được không? Ai nói không giơ tay? Một người. Ai nói được giơ tay? Mấy người không giơ là theo phe nào? Ai sao tôi vậy hả? Không biết là mình dơ hay không à. Xin thưa các vị rằng tính hạnh nguyện hay tính nguyện hạnh nó không có gì quan trọng đối với chúng ta. Miễn làm sao mỗi ý mà chúng ta nhớ nắm được ý chính mà đúng, hợp lý, thì cái đó là cái cần thiết. Ví dụ như tôi nói rằng là tu tam vô lậu học thì các vị đầu tiên phải nói là giới, định, tuệ. Bây giờ tôi nói tu tam vô lậu học, tôi nói là tuệ, định và giới, được không? Được không? Được. Tôi giải thích cho các vị lý do tại sao để chuyển hóa rằng là tính hạnh nguyện hay tính nguyện hạnh, để cho các vị không để tâm nhiều. Giới định tuệ thì không nói nữa, đúng không? À, mình tu trì giới một thời gian mà nó thuần rồi á, tâm mình nó lắng động hết phiền não rồi, thì coi như cái sức định cho trong người mình nó nảy sanh. Mà khi mà chúng ta giữ giới thanh tịnh rồi thì gặp tất cả những hoàn cảnh tình huống tâm chúng ta không bị dao động, cho nên cái sức định của chúng ta nó đã ở mức độ định. Mà khi tâm của chúng ta đối diện tất cả trường cảnh mà tâm không dao động, có nghĩa là lúc đó tâm của chúng ta đã phẳng lặng, lập tức tuệ phát sanh. Tu giới định tuệ để đạt được trí tuệ, phải không ạ? Ngược lại, tu tam vô lậu học cho một người hành giả mới tu không thể giữ giới, mà đầu tiên phải tu từ tuệ, định và giới vẫn được như thường. Tôi lấy ví dụ, chúng ta muốn đến đạo Phật chúng ta tu, thì chúng ta phải biết được đạo Phật, hiểu được đạo Phật chúng ta mới biết được chúng ta tu chứ. Có phải không ạ? Có ai nhắm mắt mà vô đạo Phật tu không? Có không? Phải hiểu được đạo Phật chúng ta mới cảm nhận được, chúng ta mới thích, chúng ta mới hợp, chúng ta mới bước vào vô đạo Phật để làm gì? Quy y thọ ngũ giới, có nghĩa là đi vào cái tăng đoàn của chúng ta, hoặc giả là chúng ta đi vào cái tôn giáo Phật giáo chúng ta. Có nghĩa là khi chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta phải hiểu được đạo Phật. Đạo Phật là gì? Mà mình theo đạo Phật tu thì đưa mình tới kết quả gì? Đó là cái mình phải hiểu rõ. Mà hiểu rõ mình mới tới đạo Phật, mình theo đạo Phật được. Cho nên cái đó gọi là tuệ đó. Cái sự nhận thức tư duy rõ ràng về một vấn đề trước khi chúng ta theo, đó là bắt đầu từ tuệ trước. Có phải không ạ? Đó là tuệ. Bây giờ chúng ta theo đạo Phật, chúng ta biết đạo Phật là cái điều đưa con người tới sự giải thoát, hướng dẫn con người đi vào cuộc sống thế tục, áp dụng lời Phật dạy được có lợi ích thật sự. Nên thế thì chúng ta đã hiểu được. Bây giờ chúng ta phải duy trì như thế nào không bị sao động bởi tâm hồn, đó mới là một vấn đề. Cho nên chúng ta phải có cái định. Định đây có nghĩa là duy trì và không thay đổi cái mà chúng ta đang theo, gọi là định chứ. Có phải không ạ? Nhưng mà một số người Phật tử chúng ta đã là đệ tử Phật rồi, nhưng mà chưa chắc có một cái sự duy trì lâu dài. phải không ạ? Chưa chắc. Và cái sức định của họ bị lay động. Cho nên cái gì lay động nhiều nhất, đặc biệt tuổi trẻ bị dễ lay động bởi tình yêu đó. Cho nên lấy khác đạo, người ta yêu cầu theo đạo, lập tức bỏ đạo mình theo vì tình yêu. Như vậy thì họ có tuệ đến với đạo Phật, nhưng họ không có định, rất dễ dàng để bỏ đạo của chúng ta. Các vị nắm được chưa ạ? Cho nên cái định này là giữa bất cứ một hoàn cảnh nào, tâm chúng ta vẫn duy trì và không thay đổi mới gọi là định. Nhưng mà tuổi trẻ thanh thiếu niên bây giờ đang bị trong lãnh vực này, lý do họ chưa có cái sự tu tập chính chắn, đó là điều hiển nhiên. Mà nếu một con người đến với đạo Phật, hiểu được đạo Phật mà đến, có nghĩa là mình bắt đầu tu khéo dân trí tuệ. Cho nên Đức Phật nói rằng các vị đến với đạo Phật là đến bằng niềm tin, nhưng mà hiểu, tin mà hiểu Đức Phật thì mới đến với đạo Phật được. Còn nếu đạo Phật mà chúng ta chỉ đến với đạo Phật bằng đức tin mà không hiểu đạo Phật thì chưa chắc chúng ta sẽ đi theo con đường của Phật giáo được. Cho nên chúng ta phải hiểu đạo Phật, hiểu rồi chúng ta theo, mà phải theo như thế nào, phải duy trì, phải gắn bó, phải không bị dao động, dù ai dụ dỗ cỡ nào cũng không bỏ đạo chúng ta, bởi vì đạo chúng ta thấy đây là rất có giá trị cho chúng ta, cho nên chúng ta không bỏ được, lợi ích cho chúng ta không bỏ được, cho dù cho vàng, cho bạc, cho kim cương dụ chúng ta cũng không bỏ, đó mới gọi là người có sức định. Bây giờ nếu có định rồi là bản thân chúng ta không bao giờ bỏ đi cái lời dạy của Đức Phật để thực hành như vậy, thì đó bắt đầu chúng ta gọi là chúng ta đi vào trong lãnh vực giới. Giới có nghĩa là thực hành cái lời dạy của Đức Phật, làm sao để cho tâm chúng ta được thanh tịnh. Cho nên khi mà tôi học tâm vô lậu học hồi xưa đó, các vị biết không, là tâm vô lậu cứ giới định tuệ, cứ giới định tuệ, giới định tuệ thôi, chứ chưa bao giờ phân tích từ tuệ định và giới bao giờ. Lên cao rồi chúng ta sẽ thấy. Rồi giới định tuệ đây cũng chính là bát chánh đạo nữa, nó phân ra, nó té mỏng ra, chúng ta sẽ thấy nghiêng về hết. Đây là cái điều mà tôi muốn nói để quay trở lại vấn đề là ba cái hạnh tu của tịnh độ của chúng ta là tính hạnh nguyện hoặc tính nguyện hạnh tùy hỷ của các vị. Nhưng mà tôi chỉ muốn các vị phải hiểu được nó để chúng ta tu đạt được kết quả, đó là một vấn đề, chứ không phải là thứ tự. Bây giờ nói thứ tự cũng được, nếu tôi nói tính rồi hạnh rồi nguyện cũng không sao cả. Có nghĩa là gì? Mình có lòng tin chắc thật hẳn, tin rồi mà chúng ta phải biểu hiện bằng hành động, đúng không? Tin rồi thấy có kết quả là phải tu liền chứ. Mà tu mà được kết quả thật sự là chúng ta phải hồi hướng cho người khác. Đó là cái hạnh tu của một người đệ tử Phật. Nói chung xuất gia lẫn tại gia ai cũng vậy cả. Cũng giống như là chúng ta mỗi chiều chúng ta đi tụng kinh ở tổ đình Ấn Quang, mình có lòng tin mình mới thích đi chùa tụng kinh chứ, không có sao đi được. Phải có lòng tin, biết rằng thời kinh này sẽ tạo cho chúng ta được có những cái phúc báo vô lượng. Tụng kinh này chúng ta hiểu được giáo lý Phật để chúng ta tu. Mình tin được như thế cho nên mình mới bỏ thời gian tới chùa để tụng kinh. Nhưng khi tụng kinh rồi, tâm chúng ta được an lạc rồi, cuối một thời kinh các vị có thấy hồi hướng cho chúng sanh không? Có đàng hoàng. Ngay cả tu mình nghe pháp, mình giảng pháp hay mình nghe pháp xong mình cũng phải hồi hướng nữa. Đó là cái hạnh vốn có cơ bản của tất cả những người Phật tử chúng ta, để thấy rằng đạo Phật luôn tự lợi và lợi tha, chứ không phải tự lợi cho mình không. Thế thì khi mà tính rồi, thực hành rồi thì chúng ta có kết quả rồi, mang kết quả đó để hướng dẫn cho người khác. Có nghĩa là phát nguyện. Phát nguyện thứ nhất là đạt được cái quả vị thanh tịnh trong nội tâm, có nghĩa là quả vị Phật. Thứ hai nữa là chúng ta phải cứu độ tất cả những người khác chưa đến với đạo Phật. Mà tính hạnh nguyện vẫn được. Nhưng ngược lại tôi nói là tính nguyện hạnh vẫn được như thường, không có gì cả. Khi chúng ta tin rồi thì chúng ta hứa chứ hả? Còn phát nguyện có nghĩa là hứa. Hứa làm gì? Hứa phải duy trì là không bỏ này kia nọ, cũng là một cái phát nguyện vậy. Giống như giới là phải có định, là phải coi như là tuệ hiểu được Phật Pháp. Muốn theo Phật Pháp anh phải có sự duy trì bền bỉ, chứ không có phải hôm nay thích ngày mai bỏ vân vân được. Thì đây cái phát nguyện đây là phát nguyện đã tin được Đức Phật A Di Đà thì chúng ta phát nguyện là phải tu theo Ngài, phải thành như Ngài, phải trở về cảnh giới của Ngài. Mình phải phát nguyện, mình hứa đó. Từ ngữ của đạo Phật gọi là phát nguyện, ngoài đời mình cứ gọi là hứa. Mà khi hứa rồi mình phải biểu hiện hành động của mình chứ, cũng được, không có gì cả. Cho nên khi nói tính hạnh nguyện là họ nói theo cái cấp độ này. Còn nói là tính nguyện hạnh thì họ nói theo phương diện khác. Nhưng chi á, nó cũng rứa cả, phải không? Trăm sông nghìn rạch đổ về biển cũng hương vị một hương vị giải thoát thôi. Nói có thế thôi. Cho nên chúng ta không bị đắm mắt vào thứ tự của cái ý nghĩa pháp môn tịnh độ của chúng ta. Bây giờ tôi đi thẳng vào ba cái chi tiết này cho các vị hiểu. Bây giờ thường pháp môn tịnh độ chúng ta nói là tin á, lòng tin của chúng ta phải là lòng tin chắc thật, phải không? Chắc thật cả nha. Chắc có nghĩa là phải rắn chắc, không lay động. Thật có nghĩa là chân chánh. Lòng tin và vừa bền bỉ vừa chân chánh thì mới gọi là lòng tin trong pháp môn tịnh độ của chúng ta. Thế thì giờ chúng ta đặt lòng tin đã chắc chắn chưa? Chắc chưa? Chưa. Nếu mà tin rồi thì chúng ta đâu có lười biếng tu đâu. Đúng không? Hãy tin rồi là không có lười. Nhưng mà có mấy khi mà chúng ta tin mà chúng ta lúc thì tin lúc không tin chứ. Tôi chỉ lấy ví dụ như này. Có một số người vẫn chuyên tâm niệm Phật, đúng không ạ? Nhưng mà họ không biết cách tu niệm, cho nên họ càng tu họ càng bị khó khăn trong cuộc sống. Hôm nay mở cái này ra nó bị thất bại, ngày mai mở cái cửa hàng kia bị bại thất, nó đủ thứ. Cho nên tự nhiên mình cầu nguyện Đức Phật A Di Đà không được, tự nhiên mình mất lòng tin, có phải không ạ? Nó thực tế có. Cho nên lòng tin chúng ta mà không có rắn chắc, không có chánh tín thì chắc chắn chúng ta rất dễ bị mất lòng tin cho chúng ta. Cho nên cái pháp môn của tịnh độ á, đầu tiên một người hành giả phải có lòng tin. Lòng tin này lòng tin tuyệt đối và chắc chắn, không phải lòng tin cố chấp nha. Tuyệt đối và chắc chắn cộng thêm cái chánh tín của chúng ta. Có nghĩa là lòng tin chánh tín á, thì mới gọi là cái bước đầu tiên của hành giả khi muốn tu pháp môn niệm Phật. Bây giờ chúng ta tin là chúng ta tin chắc chắn là tin cái gì mới được chứ? Các vị đây chúng ta tin cái gì đây? Hả? Tin gì? Bây giờ ai đứng lên nói thầy nha. Tin gì? Hả? Tin là trong tâm có Phật hả? Nhưng tâm nằm đâu? Phải rõ ràng à. Đúng không? Cho nên chúng ta nói là tin cái gì? Nếu chúng ta tu pháp môn tịnh độ thì ai cũng phải bước qua giai đoạn đầu tiên là phải có cái tín. Bây giờ chánh tín chúng ta tin là tin cái gì đây? Ai biết? Giơ tay thầy coi, thầy cho kẹo. Nè, tín gì? Thứ nhất là tin thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà là có thật. Phải chắc chắn điều đó. Nhưng mà tôi muốn nhắc cho các vị biết thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà có thật là có như thế nào, và chỉ cho người ta biết. Trách nhiệm của chúng ta là vậy, mới gọi là tin thật sự, là tin hiểu biết. Bây giờ trong đây có ai biết thế giới chư Phật A Di Đà nằm đâu không? Ai biết? Ai biết? Phương Tây. Phương Tây thôi. Biết vậy thôi. Như vậy thì chúng ta tin có thế giới chư Phật, tin có thế giới Tây Phương mà chúng ta chưa rõ được, mà chúng ta chỉ tin cái mồm thôi, cái đầu óc chúng ta thật sự chưa hiểu gì cả. Như vậy chưa phải là lòng tin chắc thật có thế giới Tây Phương Tây. Các vị ta đồng ý không? Như vậy thì nếu nói thế giới ở phương Tây thì ở chỗ nào? Nó phải rõ ràng. Ví dụ như tổ đình Ấn Quang ở quận 10, mà tôi là cái người nếu từ chèm chèm đó, biết chèm chèm là gì không? Ở dưới tỉnh, ở dưới quê, ở Tuốt Cà Mau chẳng hạn, chưa bao giờ lên thành phố bao giờ. Mà nghe nói tổ đình Ấn Quang quận 10, tôi sớm sát tôi đi thì bảo đảm các vị không bao giờ biết được nó nằm ở mô cả. Nó không biết, bởi vì mình không biết chính xác địa chỉ đường đàng hoàng chúng ta mới tới được. Nhiều khi biết địa chỉ biết đường chưa chắc đi được, nếu như không nhờ cái Google Maps á, search vô Google đó, bản đồ đó, ở trên không đó, nó chỉ cho chúng ta. Nói thật đấy. Huống hồ chi ở đây không biết địa chỉ mà đi tới được là tôi quỳ xuống tôi lạy ba lạy luôn. Không, mình phải thực tế. Đạo Phật là phải thực tế, chúng ta phải nhìn ra được. Thế gì thế giới Tây Phương của Đức Phật có thật, nhưng mà có như thế nào chúng ta phải hiểu được. Phải tin tuyệt đối là có thật, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái thật của cảnh Tây Phương Cực Lạc, cảnh chư Phật là như thế nào chúng ta phải hiểu rõ, thì cái đó chúng ta mới gọi là cái niềm tin chánh tín được. Trong kinh Đức Phật A Di Đà, vừa rồi tôi có hình như mấy tháng trước tôi có nói về vấn đề này, tôi chỉ lướt sơ qua thôi. Các vị thấy không, là trong kinh A Di Đà các vị tường tụng đó, là Đức Phật Thích Ca diễn đạt cái cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, đúng không ạ? Đất bằng vàng, lá bằng ngọc, cây bằng gì, rồi chim hót thuyết pháp, rồi đủ thứ hết. Chúng ta tưởng tượng là chúng ta thấy, đúng không? Thế thì tôi nói có cảnh Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Vì Đức Phật Thích Ca đã nói trong A Di Đà. Đúng. Nhưng mà mình phải hiểu là đừng theo chữ đâu nghĩa đó. Thế giới Tây Phương nó nằm ở đâu và bản chất thế giới Tây Phương là gì, chúng ta phải hiểu chúng ta mới đi tìm được. Phải hiểu được nó mới đi tìm được nó chứ. Cho nên ở đây đó là các vị nhớ là Đức Phật Thích Ca vì dùng phương tiện độ cho những người mới sơ cơ vào đạo, họ đang đắm đuối trong cõi ta bà mà không biết cái sự khổ đau như thế nào, không có lối ra. Mà những người này là chú trọng hình thức chứ không có biết gì cả, ngoài hề thấy thì mới tin được. Cho nên Đức Phật Thích Ca thay mặt cho Đức Phật A Di Đà độ cho những người nào có duyên với A Di Đà, cho nên Ngài mới dùng phương tiện diễn đạt trong kinh điển để mô tả về cảnh thế giới phương Tây, là phương tiện cho những người mới hiểu đạo hay chú trọng hình thức, để họ biết à cảnh giới là như vậy, để họ thấy được nó sung sướng thì họ cố gắng tu bỏ cái này lên cái sung sướng hơn. Đó là phương tiện cho Đức Phật Thích Ca hướng dẫn những người tu theo tịnh độ. Giống như trong kinh Pháp Hoa, các vị thấy không, là gã cùng cái ông cha này, cái ngôi nhà là cháy phải không, nhà lửa đó, dụ dẫn các con ra, dùng đủ thứ, các con nó say mê, nó không chịu ra khỏi cái căn nhà cháy, nhà lửa đó. Cho nên ông ta mới bèn nói các con hãy ra đi, cha đã có ba loại xe, xe hu, xe nai, xe dê, đủ thứ mà các con muốn, đúng không ạ? Dùng bao nhiêu đó phương tiện đó, cho nên các con nó thấy rồi, bắt đầu nó mới chạy ra để nó giành ba cái xe đó. Để chi? Mục đích là thoát khỏi căn nhà lửa đó hẳn. Khi mà các con nó ra khỏi căn nhà lửa thì ông cha có cho các vị đó một chiếc hay là ba chiếc các vị? Một chiếc một thôi. Chiếc đó chiếc gì? À, chiếc xe lắc sệt đó. Xe hù, thấy không? Đó là kinh Pháp Hoa, nó quyền nghĩa nó là như thế. Bây giờ chúng ta quay trở lại Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Nó có, nhưng mà chúng sanh u mê quá. Cho nên Đức Phật mới dùng tạm hình thức mô tả như thế cho chúng sanh thấy, nó tin để mà nó cố gắng nó rời khỏi cái thế giới này, đúng không? Tu để đề về thế giới Tây Phương mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy. Nhưng mà tới đó rồi không phải là điểm đến cuối cùng của những người hành giả tu pháp môn tịnh độ đâu. Vì vậy cho nên cũng trong kinh Pháp Hoa ở Quá Thành Dụ các vị cũng thấy Đức Phật khuyến khích tất cả hành giả hãy tinh tấn tu hành, phải không? Hãy bước và hãy bước tới. Nhưng mà sức con người có hạn, bước riết tu riết nó cũng phải mệt chứ, đúng không? Mồ hôi mẹ, mồ hôi cơ con nó đổ ra rồi, đói khát rồi, đi sao nổi. Mà Đức Phật vẫn khuyến khích. Mà khuyến khích người ta vẫn chú trọng là thấy Đức Phật, là người ta cảm thấy là nó có một cái khởi sắc, họ nỗ lực nữa. Nhưng nỗ lực cỡ nào lực bất tòng tăng. Cho nên sức con người có giới hạn, cho nên không đi nổi nữa rồi. Lúc đó Đức Phật buộc phải dùng phương tiện quá thành, đúng không ạ? Để chi? Chỉ này các con ơi, cái thành kìa, các con cố gắng vài bước nữa đã đến rồi, tới đó các con sẽ nghỉ ngơi thoải mái này kia nè. Chúng sanh nó ham, nó mệt mà nó thấy rõ ràng nó phải chạy tới chứ, đúng không ạ? Cho nên khi tới quá thành rồi, cho ăn cho uống đủ xăng đủ nhớt rồi đó ha, nghỉ ngơi rồi, khỏe rồi, Đức Phật có thể chấp nhận cho họ ở trong cái quá thành này nữa không các vị? Không. Bắt đầu làm sao? Này các con ơi, này chưa phải điểm đến nên mới điểm dừng thôi. Điểm đến chúng ta là cái ngôi bảo sở, đó mới là điểm đến cuối cùng của chúng ta. Các con hãy tiếp tục đi theo ta tới ngôi bảo sở, có hiểu không ạ? Thì cảnh Tây Phương Cực Lạc trong kinh A Di Đà cũng giống như vậy. Ngài dụ dẫn cho những con người mà thấp kém thôi. Cho nên tất cả chúng ta ở đây được quyền hình dung có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như trong kinh A Di Đà đã nói. Chúng ta phải hình dung, Để chi? Để chúng ta thấy có cái lòng tin phải đến được điểm đó bằng cái sự tu niệm của chúng ta. Nhưng khi mà đến rồi làm ơn, làm phúc, làm đức, làm giàu, đừng có say sưa trong thế giới Tây Phương mà hình tướng như Đức Phật Thích Ca đã diễn đạt trong Kinh A Di Đà. Mà chúng ta phải tiếp tục bước lên một cái bước nữa, ngôi bảo sở đó là gì? Trở về thế giới của chư Phật mười phương, chứ không có phương Tây không. Đó là cái cốt lõi, cái thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta phải nhìn rõ được. Ngài chỉ dùng ngôn từ tạm một cái để chúng ta có một cái hình dung thôi, chứ còn thế giới chư Phật là không thể dùng mắt để chúng ta thấy được. Còn cái gì dùng mắt mà thấy được, cái đó là phương tiện, các vị phải nhớ điều đó. Thế thì thế giới chư Phật là điểm đến của chúng ta là gì? Là nó không có hình tướng. Chính vì thế giới chư Phật không có hình tướng cho nên rằng là nó không có bất sanh bất diệt. Nó không có sanh diệt, đúng không ạ? Cái gì có hình tướng là sanh diệt. Bởi vì sao? Do duyên giả hợp để thành, và cũng do duyên giả hợp để tan rã. Nếu chúng ta chấp vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca trong Kinh A Di Đà, cứ chấp vào thế giới phương Tây là có thật, là có thật có nghĩa là có hình tướng như chúng ta đây, là chúng ta chưa hiểu được mật nghĩa của Đức Phật của chúng ta. Nó phải hiểu được như vậy. Cho nên ở đây là thế giới chư Phật là thế giới vô tướng, không có hình tướng để chúng ta thấy được. Nhưng mà muốn thấy được phải dùng tâm thanh tịnh mới đi vào thế giới chư Phật được. Dùng tâm thanh tịnh mới thấy rõ được tất cả. Các vị thử thì các vị biết liền. Khi nào còn dùng mắt phàm này thì không bao giờ thấy, cho dù thấy chăng nữa cũng không rõ nữa cho các vị. Đừng bao giờ tin cặp mắt của chúng ta, bởi vì khi tâm chúng ta còn phiền não. Tôi lấy ví dụ như bây giờ các vị mà đang đi trên đường ha, mà gặp một nhà tu mà đang ngồi với một cô nào đang ngồi ở công viên, là bảo đảm các vị 90% đều nói ông sư này có vấn đề, đúng không? Đúng không? Thực tế thế thì ai cũng nhìn như vậy hết, cho nên chưa chắc là đúng nữa. Mình thấy như thế tại sao mình không đứng gần mình nghe, mình coi ông thầy ông đang nói gì với cô này rồi hẳn kết luận chứ. Cho nên mình nhiều chuyện kết luận sớm quá, đó là một vấn đề. Cho nên những cái gì trên thực tế chưa hẳn là đã đúng đâu. Tình ngay lý gian đó, đúng không ạ? Biết đâu được, hoặc là ngay ở trong chùa thôi, cô ta cổ vô mà hôm nay mình vô tụng kinh ở tổ đình Đấng Quang, ví dụ đi, mình thấy cái ông thầy này đang ngồi với cô này nói chuyện, mình tụng cả thời kinh xong rồi xuống vẫn còn thấy nói chuyện, tự nhiên mình có ý đồ không tốt rồi. Nghĩ trong đầu tại sao ông thầy nào mà ngồi gì mà nó ngồi dữ vậy, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có biết rằng là chúng ta có đến, chúng ta biết chưa? Chưa nghe câu chuyện gì mà đã phán người ta như thế là mình hồ đồ lắm, đúng không? Đến coi ông nói gì. À, té ra cô này bị chồng bỏ của đau khổ quá, không còn chỗ nương tựa, bắt đầu mới đến chùa nhờ các thầy để mà hóa giải, mới chia sẻ. Thì bây giờ người ta đau khổ các thầy phải chia sẻ chứ sao? Thế thì có phải là rủ ren ta gì đâu. Đó, đôi khi các vị sẽ thấy như thế. Cho nên trong cuộc đời này các vị sẽ thấy cái gì có hình thức là phải xem lại. Bởi vì tất cả đều do duyên. Đừng tin vào cặp mắt của mình, đừng tin vào cái sự suy nghĩ của mình. Như khi nào tâm chúng ta vẫn còn phiền não, khi nào tâm không còn phiền não, tâm thanh tịnh thì cái nhìn của mình mới chuẩn được. Cho nên Đức Phật, chư Phật Bồ Tát là nhìn bằng cái tâm thanh tịnh, nói bằng cái tâm thanh tịnh. Cho nên tất cả lời dạy của Đức Phật đều là chân lý, bởi vì nó không giả. Phải hiểu rõ được như vậy. Cho nên ở đây cái lòng tin thứ nhất của chúng ta là tin thế giới Tây Phương Cực Lạc có thật. Nhưng mà thật đây là bởi vì nó là vô tướng cho nên chúng ta không nhìn thấy được. Còn cái có tướng đó là một cái phương tiện cho chúng ta phải về, đó là bước đầu tiên chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Các vị hiểu được chưa ạ? Các vị có hoan hỷ về cái ý này chưa? Rồi đó là cái ý thứ nhất mà tôi muốn nói về khẳng định thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ cái lòng tin thứ hai là gì? Lòng tin thứ hai là gì? Là tin chắc chắn có Đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện của Ngài có sức, phải không? Linh hiệu, nếu như hành giả tu theo đó sẽ đạt được kết quả. Phải tin như thế mới tu được chứ, không tin sao tu? Hiểu không ạ? Đó là mình phải tin hình ảnh của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà cái hình ảnh này là tin cái gì? Tin cái công đức của Đức Phật A Di Đà đã làm, mang đến cho Ngài có được một cái hạnh, là một cái đức tánh là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nhờ Ngài tu cho nên là cái hiệu A-di-đà của Ngài tỏ ra ba cái ý nghĩa lớn. Bây giờ chúng ta tin Đức Phật A-di-đà có thật, để rồi chi? Để chúng ta theo Ngài tu, để chúng ta đạt được vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức như Đức Phật A-di-đà. Tin chúng ta sẽ thành Đức Phật A-di-đà. Tin 48 lời nguyện của Đức Phật phát nguyện chắc chắn là sẽ đưa đến kết quả tốt cho chúng ta, nếu như chúng ta nghiêm chỉnh tu theo 48 lời nguyện đó. Chứ không tin sao được. Chứ bây giờ nhiều người chúng ta tu mà chúng ta nghe cái phát nguyện là chúng ta nó không biết Phật có gia hộ hay không. Mình tu mình chưa lo, mình tu mà cứ nghe được hay không, có hay không sao được. Cho nên cái lòng tin của chúng ta chưa có tuyệt đối. Vì vậy cho nên chúng ta phải tin Đức Phật A-di-đà và 48 lời nguyện đem đến kết quả lợi ích cho người hành giả tu của chúng ta. Chắc chắn chúng ta phải nắm bắt được như thế. Cái điều thứ ba chúng ta tin là gì? Tin là bản chất của mỗi con người của chúng ta đều có cái tánh giác. Tin là chúng ta có tánh giác, tin là bản thân con người chúng ta có Phật tánh. Khi chúng ta tin được như thế thì chúng ta mới khẳng định mình sẽ trở thành Đức Phật A-di-đà trong tương lai nếu như tu theo hành của Đức Phật A-di-đà. Mỗi người chúng có chủng tử hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên các vị có tin chúng ta sẽ tu nghiêm chỉnh đúng theo lời dạy của Đức Phật A-di-đà, có bao giờ chúng ta nghĩ rằng sẽ trở thành Đức Phật A-di-đà không? Tin như thế là coi như cái lòng tin chúng ta đã hoàn bị cho cái ý nghĩa chánh tín trong pháp môn tịnh độ của chúng ta. Đó là cái nói về cái lòng tin là phải đặt trên nền tảng chánh tín. Mà chánh tín là phải nhìn rõ được như vậy, chứ đừng có chấp vào một chỗ là thế giới Tây Phương là đất bằng vàng có hình dung mà chúng ta thấy được, coi chừng là coi như nó chỉ là một ảo ảnh thôi. Phải nhìn rõ vào như thế là chúng ta sẽ thấy được. Cho nên hiện giờ đó, những ai tu pháp môn tịnh độ từ bấy lâu nay nghĩ là thế giới phương Tây chúng ta mới hình dung thì chúng ta nương về, chúng ta cứ thế mà làm. Cứ thế mà làm, nhưng tôi chỉ nhắc các vị khi đến được Tây Phương Cực Lạc đừng dừng chân ở đó. Hãy tiếp tục đi tới bảo sở, có nghĩa là gì? Trở về thế giới mười phương chư Phật, đó mới là cái điểm đến của chúng ta. Phương Tây chỉ là một cái danh từ tạm dùng một chỗ để cho chúng sanh dễ tập trung, dễ thấy, dễ đi đến một hướng thôi. Chứ mà biết rồi chúng ta thấy chỗ nào cũng là chư Phật cả, thì như thế mới đúng nghĩa triết lý của đạo Phật của chúng ta. Đó là tôi nói về cái tin trước. Bây giờ nói tới cái hành. Cái hành này là gì? Cái hành này là cái như cái hành động, mà nói rõ hơn là cái thực hành tu hành của chúng ta đó. Chúng ta tu cái gì? Từ cái lòng tin, sau khi chúng ta tin á, chúng ta phải phát nguyện tu cái gì? Đầu tiên nhất của chúng ta là nghiêm trì giới, phải không? Thực hành giới. Năm giới thôi, không có nhiều. Năm là đủ rồi. Mà ai tu được Bồ Tát giới càng tốt, mà không tu được năm giới là tốt hơn là chưa tu. Bởi vì năm giới là thềm thang đưa hành giả đến cái sự giải thoát. Hành là cái thềm thang đi tới giới Bồ Tát, đi tới giới tỳ kheo ni. Năm giới là cái cơ bản. Từ năm giới này nó chuyển ra, nó phân tích ra thành 10 giới của Sa Di. Và cũng từ năm giới này phân tích trẻ mỏng ra thành giới của tỳ kheo ni và thức xoa. Cũng từ năm giới này là thềm thang. Cho nên Phật tử chúng ta năm giới là đủ lắm rồi. Nhưng mà tu được như thế đó là nghĩa là chúng ta phải thực hành. Cho nên cái nghĩa mà hành tu của chúng ta là giữ năm giới, thực hiện năm giới. Nhưng mà chúng ta phải giữ như thế nào? Muốn giữ giới luật được, chúng ta phải hiểu được luật, chúng ta mới giữ được luật. Chứ không phải là nhắm mắt Đức Phật khuyên các vị không nên cái gì các vị cũng không nên. Chưa chắc đâu. Không phải vậy. Cho nên các vị đừng nói là Đức Phật cấm. Tôi thấy là Phật tử chúng ta rất dễ bị ngộ nhận về cái từ ngữ của Đức Phật của chúng ta. Giới thứ nhất là gì? Không sát sanh. Có ai là có không được sát sanh không? Có ai là Phật cấm không được sát sanh không? Vậy là mình hiểu rồi đó. Không nên sát sanh. Nói ẩm mờ thì không sát sanh hiểu là sao hiểu. Nhưng nói rõ hơn là không nên sát sanh. Có nghĩa là Ngài khuyên chúng ta không nên sát sanh. Bởi vì sát sanh thì chúng ta không có mất cơ hội để tăng trưởng lòng từ của một con người. Đức Phật dạy chúng ta nếu con vật mà chúng ta biết thương quý thì con người chúng ta không thể nào hãm hại con người được. Ngài dụ dẫn từ từ cho chúng ta. Rồi sát sanh để mà duy trì được cái nhân trường thọ, và cũng hạn chế được cái sự mà chém giết quán thù lẫn nhau để mà hãm hại lẫn nhau. Nói từ năm giới các vị sẽ thấy nó đều có lợi ích, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên thực hành năm giới này để mang lại kết quả lợi ích thiết thực cho chúng ta trong cuộc đời. Ngài chưa bao giờ cấm chúng ta, buộc chúng ta phải giữ giới, không phải có. Cho nên cái đó là cái là chúng ta hiểu. Khi nào trong tâm trạng chúng ta giữ năm giới mà chúng ta cảm thấy năm giới này là cái tràng hoa tô điểm nhân cách đạo đức của chúng ta, thì người đó có một cái nhìn chuẩn về giới luật. Còn khi nào chúng ta giữ giới mà chúng ta cảm thấy làm cái gì chúng ta cũng bị cản trở đó, giới luật là một cái gông cùm cản trở chúng ta, thì chúng ta chưa hiểu được cái ý nghĩa luật của Đức Phật chế ra cho chúng ta. Cho nên tu làm sao mà cái tâm chúng ta phải nhìn ra được như thế. Nếu nó là một cái tràng hoa thì tô điểm nhân cách của con người thì cái nhìn chúng ta nó đúng. Và nếu mà nghĩ là nó bị cản trở, nó bị khó khăn thế này thế nọ, thì chúng ta chưa thấu hiểu được giới luật Phật. Mà chưa thấu hiểu làm sao chúng ta giữ luật đúng được để có kết quả lợi ích đây. Đó là cái thứ nhất mà chúng tôi nói về cái giữ giới là cơ bản. Cái thứ hai là chúng ta hành trì bằng pháp môn niệm Phật chứ, phải không ạ? Nhưng mà niệm như thế nào? Niệm như thế nào đó là một vấn đề. Không phải lúc nào cũng Nam Mô Di Đà Phật, 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 Nam Mô Di Đà Phật. Tôi thấy có nhiều ca sướng lên như thế không? Nhưng mà chúng ta coi, khi chúng ta sướng lên Nam Mô Di Đà Phật thì tâm chúng ta gán vào chỗ nào? Đó mới là một vấn đề. Rồi nếu mà tâm chúng ta mà lơ lỏng, miệng cứ niệm không, là giống như là chúng ta ngồi gần lỗ tai Đức Phật và cứ nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Giống như chúng ta gần mẹ, chúng ta cha, chúng ta nói má ơi, 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 hoài. Bà giả một phát là hết răng luôn. Niệm Phật như đó là đối với người chúng ta niệm Phật không đúng cách. Cho nên tu niệm Phật là để tâm thanh tịnh, đúng không? Trì danh hiệu Phật trong cái tâm thanh tịnh, đó mới là cái trì danh niệm Phật đúng theo ý của mình. Khi chúng ta mới tu á, chúng ta niệm Phật, tại sao chúng ta niệm lớn? Nói niệm lớn chứ cũng là mình nghe lỗ tai, nghe cái giọng mình là được rồi. Chứ đừng có giữa đạo tràng mà niệm y như là cái loa thì coi có mà chết. Niệm lớn có nghĩa là niệm mà mình đủ nghe cái tiếng của mình để làm gì? Mình miệng niệm Phật, lỗ tai phải nghe từng tiếng một để đưa nó vào trong nội tâm của chúng ta, đưa vào a lại gia thức của chúng ta. Mỗi ngày nó quân tập, để những tiếng niệm Phật đó nó kết lại thành một cái hình ảnh của Đức Phật A-di-đà. Chính cái đó là cái niệm của chúng ta phải nắm bắt được cái này. Giống như là đi vào trong xương móc, lúc nào nó thấm từ từ nó sẽ ướt áo hồi nào chúng ta không hay. Giống như là hũ chanh muối, muối càng lâu càng có gì? Có mật, nó càng ngon, đúng không? Chứ mới muối có 3 tháng mà nhào ra mà ăn rồi thì nó đâu bằng cái lũ chanh mà để 3 năm được. Nó thực tế. Và cái thực tế nữa là trái cây chín mùi ăn nó ngon hơn trái cây chín vú ép, đúng không? Thì niệm Phật của chúng ta cũng vậy. Chúng ta niệm Phật đừng có mong sớm là để Đức Phật A-di-đà rước, để mong mà về cảnh giới Tây Phương, khoan đi, xa quá. Làm sao chúng ta niệm Phật, mỗi câu niệm Phật chúng ta bắt đầu nghe bằng lỗ tai, đưa vào trong A Lại Gia, quân tập mỗi ngày, rồi cái đủ nhân đủ duyên rồi nó kết thành quả, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận và thấy rõ được Đức Phật A-di-đà trong bản thân của chúng ta. Bản tánh Đức Phật A-di-đà là cái chúng ta phải nhìn ra. Còn hình ảnh này thì nó bên ngoài để nhắc nhở chúng ta thôi. Mình đi tìm Đức Phật A-di-đà ở ngoài là không bao giờ có được. Mà chúng ta phải tu niệm Phật để làm sao tâm chúng ta bà thể nhập vào bản tánh của Đức Phật A-di-đà. Bản tánh của Ngài là cái sự thanh tịnh, lắng động, như như bất động, đó là bản chất của Đức Phật. Chúng ta phải làm sao cho tâm chúng ta diệt hết phiền não, chứa những cái danh từ A-di-đà vào trong người để mà nó nuôi lớn lên. Cái chủng tử A-di-đà Phật á, nó nằm trong lòng. Để một ngày nào đó nó đủ dân là bộc tự nhiên chúng ta bừng tỉnh ngộ, chúng ta trở thành Đức Phật A-di-đà. Có thế thôi. Chứ đừng có mà cứ niệm hoài mà nhiều khi niệm mà tay lằn chuỗi, cứ nhìn ở đây, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn mây, nhìn thế. Như thế là không đúng theo cái trì danh niệm Phật của chúng ta. Hầu hết là tất cả các cô bác thấy là cái niệm Phật rất dễ, nhưng mà không phải dễ mà để duy trì đâu. duy trì là phải có cái tính tâm và cái có sáng suốt. Niệm như thế là chúng ta sẽ thấy một thời gian là tâm chúng ta có được cái kết quả tốt liền. Cho nên cái phương pháp niệm Phật chúng ta là có bốn dạng lận. Một là thật tướng niệm Phật, hai là quán tưởng niệm Phật, ba là quán tượng niệm Phật, bốn là trì danh niệm Phật. Mà hầu hết là chúng ta thường là quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật, dễ nhất cho tất cả những cái cộng đồng của Phật tử chúng ta. Nhưng mà cao hơn nữa là quán tưởng niệm Phật á, thật tánh niệm Phật á, hoặc là gọi là thật tướng niệm Phật. Có nghĩa mình niệm, mình phải biết là mình niệm bằng tâm của chúng ta. Niệm làm sao cho cái bản chất A-di-đà nó phát khởi lên trong lòng chúng ta. Tại vì trong lòng chúng ta đều có cái chủng tử Phật A-di-đà. Chủng tử Phật nói chung là có trong lòng. Nó mới làm sao để phát ra hết tất cả những cái đặc tính đó và ở trong người chúng ta sẽ tỏa sáng ra. Thật tướng niệm Phật là chúng ta niệm và phải quán tưởng là trong tâm khảm chúng ta phải xuất hiện cái tánh Phật của chúng ta ra. Quán tưởng niệm Phật là gì? Là chúng ta phải quán về y báo và chánh báo. Có nghĩa là sao? Là chúng ta khi chúng ta niệm là chúng ta phải hình dung Đức Phật A-di-đà và hình dung thế giới tịnh độ của chúng ta trong lòng chúng ta. Quán tưởng y báo và chánh báo, phải quán như vậy mới được. Và chúng ta làm sao niệm Phật để tạo cho chúng ta có một cái tâm thanh tịnh để chúng ta sống trong thế giới tịnh độ. Đó là niệm Phật là phải quán là như vậy. Chứ không phải là niệm Phật cứ niệm không đâu, cái tư tưởng phải quán nữa kìa. Đầu tiên thì chúng ta hình dung 6 chữ A Di Đà Phật trong tư tưởng, phải không à? Để mục đích là để kiểm soát tất cả tâm chúng ta không bị loạn động bởi trần cảnh thôi. Mà niệm lâu dài rồi chúng ta không có hình dung đó nữa, mà miệng niệm nhưng mà tâm chúng ta quán tưởng. Đó mới gọi là cái nghĩa niệm Phật của chúng ta. À, quán tưởng là vậy. Bây giờ quán tưởng là gì? Có nghĩa là hình ảnh Đức Phật A Di Đà. Chúng ta đối trước hình ảnh của Ngài, chúng ta quán tưởng niệm Phật, nhưng mà hình ảnh chúng ta thâu nhiếp Đức Phật A Di Đà. Cứ mỗi ngày nhìn Ngài, mỗi ngày chiêm ngưỡng Ngài vào trong tâm khảm như tôi nói đó. Thay vì chúng ta dùng 6 chữ A Di Đà Phật hình dung trong cái hình dung đó vào trong lòng. Bây giờ chúng ta không làm phương pháp đó như ở cái sự quán tưởng, mà chúng ta quán tưởng có nghĩa là trước mặt chúng ta là hình ảnh Đức Phật A Di Đà. Miệng chúng ta niệm, mắt chúng ta phải nhìn hình ảnh và tâm chúng ta phải đưa hình ảnh nó vào trong lòng chúng ta mỗi ngày. Nó đưa vào trong A Lại Gia. Từ từ thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy cái lực ở bên trong nó toát ra. Cái tánh A Di Đà chúng ta nó tỏa ra. Thì cái đó là cái gọi là phương pháp niệm quán tượng niệm Phật. Trì danh niệm Phật thì chúng ta đã thấy rồi. Có phải không ạ? Đó là bốn phương pháp niệm Phật, tùy căn cơ của các vị mà các vị theo đó mà trì niệm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Phật tử đa số là dùng phương pháp thứ tư và thứ ba. Có nghĩa là quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật là phổ thông nhất cho tất cả những hàng Phật tử của chúng ta. Khi tu pháp môn tịnh độ chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Đó là nói về cái hành, phải không? Tính rồi hành. Cái tu của chúng ta là vừa giữ giới vừa niệm Phật. Đó là hai bước cơ bản nhất chúng ta phải làm. Mà nói rõ nữa thì chúng ta tu giới định tuệ. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói một cái phạm vi nhỏ cho chúng ta thấy cơ bản là vậy thôi. Vậy bây giờ tới cái nguyện, có nghĩa là phát nguyện. Sau khi chúng ta thực hành rồi, đạt được một cái sự nội tâm thanh tịnh rồi, tâm nó còn hết phiền não rồi, hoặc là cái bồ đề tâm chúng ta kiên cố đó, vân vân, thì bây giờ những gì chúng ta đã học, bây giờ chúng ta phải phát nguyện. Phát nguyện là gì? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Ở trên thì chúng ta luôn hướng về để cầu mong cái sự tu hành của chúng ta sẽ đạt được cái bản chất thanh tịnh Di Đà trong bản thân chúng ta. Ở dưới có nghĩa là chúng ta phải nhìn ra bên ngoài. Một bước chúng ta đi làm sao phát nguyện luôn độ tất cả chúng sanh, cứu khổ tất cả chúng sanh, làm cho chúng sanh được an vui. Đó là cái phát nguyện của người đệ tử Phật. Cái chung cái cơ bản của cái phát nguyện của chúng ta là vậy. Nhưng mà nói tổng thể là đầy đủ nhất là tứ hoằng thệ nguyện đó. Là cái phát nguyện của người đệ tử Phật của chúng ta, bất cứ một cái pháp môn nào cũng phải là như vậy. Tứ hoằng thệ nguyện là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện đồ. Chúng sanh thì nó vô tận lắm, nhưng mình biết rất nhiều, nhưng mà mình phát nguyện là luôn sẽ độ tận tất cả chúng sanh bằng khả năng và sức lực của chúng ta. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Muốn cứu độ chúng sanh thì anh phải tu cho anh đã. Anh có cái gì anh mới mang ra chúng sanh được. Cho nên phiền não trong lòng chúng ta nguyện là đoạn. Nói đoạn chứ thật ra nó là có nghĩa là chuyển hóa, các vị phải nhớ, chứ không phải là đoạn đâu. Các vị phải nhớ, phiền não là chuyển hóa. Bởi vì sao tôi dùng từ chuyển hóa? Là các vị biết là phiền não sẽ thành bồ đề, đúng không? Tu mà biến phiền não thành bồ đề, biến cái tự ngã thành thành gì? Thành chơn ngã hoặc là vô ngã, đúng không? Nó tương xứng với nhau. Cho nên giống như phiền não nè, giống như cái bàn tay tôi là bàn tay màu đen, nhưng mà tay tôi không có đen lắm đâu, nó ham háp thôi. Rồi bây giờ á, bồ đề nó là mặt trắng thôi ha. Như thế bây giờ chúng ta đoạn thì đoạn thế nào? Có hiểu không ạ? Đoạn có nghĩa là chặt cánh tay đi rồi. Cho nên các vị biết, hiện giờ chúng ta đang hiện, cái tâm chúng ta nó hiển hiện toàn màu đen như thế này. Bây giờ chúng ta tu chuyển hóa phiền não, chuyển từ màu đen qua màu trắng, lúc nào cũng giữ hoài màu trắng như thế này. Có nghĩa chuyển từ bồ phiền não thành bồ đề. Cho nên phải nhớ, mặc dù đó là đoạn, nhưng mà cái chữ đoạn đó là chúng ta phải nói là nó chuyển hóa đó, thì nó rõ hơn. Ví dụ như nói về ái dục, nói đoạn tận ái dục, chứ thật sự không phải là đoạn tận đâu, mà chuyển hóa. Phải nhớ một điều đó, chứ không ai đoạn được. Đã là con người mà chất tham ở trong lòng sao mà đoạn được, mà phải giảm dần và chuyển hóa chất tham thành vô tham. Nên là rõ không? Chuyển hóa si thành vô si, chuyển hóa sân thành vô si. Cho nên tu là một quá trình chuyển hóa, sửa đổi, cải cách, canh tân và phát triển, thay cũ đổi mới. Cái tu của mình là vậy. Hồi xưa các vị là một cái người bán cơm, bán tôm, bán cá, hàng rong, hàng riêu. Nhưng từ lúc các vị tu là Phật tử rồi, cho nên các vị không phải hàng tôm, hàng cá nữa, mà hàng chay không à. Nói ra lời nào cũng lịch sự nhã nhặn, đúng không? Ăn cái gì cũng tươm tất đàng hoàng. Cái đây là chúng ta là tu rồi, không còn hàng tôm, hàng cá nữa. Như vậy đó là cái chuyển hóa tâm hồn của chúng ta. Nó thực tế thôi à. Cho nên là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, là chúng ta hiểu được là chuyển hóa. Rồi gì nữa? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Các học hết chưa? Một pháp môn mà thấy trời luôn à. Cho nên là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đó là mình phát nguyện, biểu hiện được cái sự kiên trì tinh tấn của mình thôi. Chỉ cần một pháp môn niệm Phật thôi chúng ta cũng thành Phật được. Quan trọng là chúng ta niệm như thế nào để thành Phật, đó là hên xui là từ căn tánh của chúng ta, do căn tánh chúng ta, có phải không? Cho nên các vị thấy một số người niệm Phật á, vãng sanh đó chứ, đúng không? Thì mới có một cái kết quả hiện tiền, bởi vì họ tu đúng đường. Còn mình thấy gì mình ham á, cũng nhắm mắt mình cũng làm theo chưa chắc được, bởi vì mình không đủ cái hợp căn cơ như thế thì làm sao được. Chứ đừng thấy người ta tu gì bắt chước không được đâu nha. Tùy theo căn tánh của mình để lựa chọn pháp môn. Mình cũng niệm Phật, cái niệm của mình cái kiểu gì mà nó hợp với căn tánh mình để được an lạc là mình phải tư duy. Bà kia bả niệm gì kệ bả, chứ phải theo được. Mỗi người có quan điểm khác nhau, phải hiểu được như vậy. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nha, chứ phải hành. Cái Phật đạo đó là gì? Là cứu cánh chúng ta phải thành Đức Phật A Di Đà. Cái cứu cánh chúng ta là phải trở về thế giới của Đức Phật của chúng ta. Cho nên chúng ta bốn phát nguyện đó gọi là tổng hợp của cái lời phát nguyện trong cái tính hành nguyện của chúng ta. Nó rõ ràng như vậy thôi. Cho nên tính hành nguyện chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, để chúng ta tìm pháp môn tịnh độ tu làm sao mà trực chỉ, nội tâm thanh tịnh, trí sáng suốt, phải không? Và cái hạnh chúng ta tỏa sáng. Như thế thì tương lai cái nhân đó là nhân chủng tử của Đức Phật A Di Đà. Vậy bây giờ trở về thế giới tịnh độ là trở về cái bản chất thanh tịnh vốn có của mình, chứ không phải trở về ở mô nào cả. Vẫn ở tổ đình Đấng Quang, đang ở giảng đường mà đang sống trong tịnh độ là do các vị thôi. Phải nhớ như thế. Cho nên tại sao nói thế giới chư Phật không chỉ ở phương Tây, mà ở mười phương thế giới. Có nghĩa nói rằng nơi nào tâm người thanh tịnh, nơi đó là cõi tịnh độ. Cho nên mới cái câu là kỳ tùy tâm tịnh tức Phật độ, độ tịnh. Tùy theo cái tâm của mình nó thanh tịnh thì lập tức lúc đó trở thành cõi tịnh độ của chúng ta. Chẳng cần phải đi đâu xa, tốn tiền vé máy bay lắm. Nó cái nghĩa của nó là vậy. Cho nên các vị phải nhớ tất cả phải trở về bản thân của mình. Cho nên các vị thấy Đức Phật của Thích Ca của chúng ta, Ngài xuất hiện trên cuộc đời này, xuất gia cũng trên cuộc đời này, thành đạo cũng trên cuộc đời này, thuyết pháp cũng trên cuộc đời này, và tịch diệt cũng trên cuộc đời này. Có bao giờ mà Ngài thành đạo, Ngài bỏ cõi ta bà, Ngài lên trên chỗ sung sướng, Ngài ngự bao giờ đâu. Ngài luôn phát nguyện ở 49 năm để hoằng dương chánh pháp. Thì tại sao chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta tu kiểu gì mà cứ đòi trở về chỗ khác không dễ? Mà chỗ này mà chúng ta không xây dựng cho nó thanh tịnh lên thì đi đâu nữa? Đó là cái chúng ta phải nhìn rõ cái tích cực của đạo Phật của chúng ta. Chúng ta giải quyết như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đạo Phật mới gọi là đạo sự thật, đạo khoa học là nó rõ ràng. Tại vì chúng ta không hiểu hết thôi. Bây giờ tôi nói cái giảng đường này là cảnh giới thanh tịnh của chư Phật, các vị tin không? Chùa là phải thanh tịnh chứ không có nhiễm ô trong này. Chùa nó đã là thanh tịnh, mà thanh tịnh là cảnh giới chư Phật đã có rồi. Bây giờ mình vô đây á, mình cảm nhận nó thanh tịnh hay không là do tâm của chúng ta. Nếu tâm chúng ta cảm thấy đi chùa mà tâm nó được nhẹ nhàng, có nghĩa là chủng tử chúng ta đứng về Phật nó gần rồi. Còn khi mà chúng ta vào đây mà chúng ta cứ liếc mắt đưa gèn không á, hoặc giả chúng ta cứ nhìn ông thầy chùa không á, là coi chừng. Ở thanh tịnh mà mình bị nhiễm ô là không bao giờ thấy Phật được cả. Nó rõ ràng. Cho nên các vị phải nhớ, các vị đi chùa nào cũng được, nhưng mà hãy đi chùa nào mà tâm các vị vẫn an lạc tự tại, điều đó là chúng ta đã đi vào lối đúng mức của đạo Phật chúng ta. Chùa nào cũng là cảnh giới Phật rồi, bây giờ làm sao chúng ta trở thành Phật? Thì chuẩn bị tâm thanh tịnh để bước vào, để chúng ta đang gọi là tận hưởng thế giới chư Phật ngay trong hiện tại của chúng ta. Có như vậy mỗi ngày chúng ta quân tập như vậy, sau khi chết lập tức chúng ta sẽ trở về thế giới chư Phật automatic, không cần ai rước. Không cần gì phải Đức Phật A-di-đà rước chi cho mệt vậy. Phật A-di-đà rước có nghĩa là tánh Phật của chúng ta tự đưa chúng ta về thế giới chư Phật. Chứ đừng có tưởng nhắm mắt cứ tưởng tượng Đức Phật A-di-đà rước con rồi sau khi chết. Không có kiểu đó. Phật không bao giờ rước. Mà Phật nào rước? Phật tánh chúng ta rước, dẫn lối là đúng. Còn Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Thích Ca là cái hiện thân, phương tiện để cho con người thấy mà noi theo. Các vị thấy không? Cho nên cái thân của Đức Phật Thích Ca cũng phải bị hoại diệt. Đức Phật A-di-đà có hình tướng chăng nữa cũng phải hoại diệt, bởi vì đó là hình tướng thuận theo thành trụ hoại, hoại không. Nhưng mà tánh Phật và pháp thân Phật mãi mãi không bao giờ mất được. Nó hiện hữu khắp cả không gian thời gian. Cho nên bất cứ con người nào ở đâu cũng được. Nếu tâm thanh tịnh có nghĩa là giây phút đó mình là Phật. Ở đâu giây phút mình là Phật, ở chân, ở dưới chân mình đều là thế giới chư Phật cả. Nó là như vậy. Bây giờ chúng ta đi chùa, chúng ta tập á, chúng ta sống trong thảnh thanh tịnh của chùa. Bây giờ chúng ta phải tập tiếp một cái là đi về nhà, chúng ta tạo căn nhà chúng ta trở thành cõi tịnh độ mới là hay nữa. Chứ chùa cõi tịnh độ là khó, mà chúng ta làm được ở nhà còn khó hơn nữa kìa. Nhìn vô thấy ông xã, nhìn vô thấy con cái, nhìn thấy Phật ghét rồi làm sao Phật cạo tỏ tạo được cái cảnh giới trong gia đình chúng ta là cảnh giới chư Phật được. Nhưng mà mình tạo được có nghĩa là chỗ nào mình cũng tạo được cảnh giới chư Phật, là do tâm của mình tu tới đâu thì nó sẽ xuất hiện tới đâu. Các vị nắm được chưa ạ? Cho nên hãy an nhiên tự tại và đi vào trong thế giới chư Phật bằng cái sự chuyên tâm trì niệm Đức Phật A Di Đà, đúng phương pháp của Đức Phật của chúng ta đã dạy, bằng cái triết lý ở phía sau. Đừng theo danh từ ngôn từ không, mà phải biết ở phía sau ngôn từ đó dạy mình cái gì. Tính hạnh nguyện thì tính như thế nào, hành như thế nào, phát nguyện như thế nào, niệm Phật như thế nào phải biết được. Cho nên tóm lại, niệm Phật thành công là hành giả phải dùng tâm thanh tịnh để mà trì danh hiệu của Đức Phật, quán tưởng công đức của Đức Phật A Di Đà và quán tưởng thế giới của tịnh độ Tây Phương. Làm sao để chúng ta trỗi dậy trong lòng của chúng ta, đó là cái cốt lõi của cái người tu pháp môn niệm Phật của chúng ta. Chúc các vị đi đâu cũng tạo được thế giới tịnh độ, và đi đâu chúng ta cũng biểu hiện cái tánh A Di Đà Phật trong cuộc đời của chúng ta, ở đâu cũng có được. Chúc các vị mãi mãi an lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.